Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ hai 16 tháng 10 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau bản tin quan trọng tuần qua, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật lễ phong hiển thánh hôm qua Chủ nhật 15 tháng 10 tại Roma. Kế đó là các đề mục 2000 năm lịch sử, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu kinh thánh. Cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức quan trọng tuần qua do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Thư của Đức Giáo Mục Giáo Phận Phú Cường kêu gọi cứu trợ nạn nhân bạo lục. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em tín hữu. Như chúng ta đã biết, vào ngày 1 tháng 10, cơn bão số 6 đã đổ vào các tỉnh miền Trung, gây nên những thiệt hại nặng nề và đưa những người dân ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế vào những hoàn cảnh khốn khổ. Trong tinh thần hiệp thông và liên đới với bà con bị thiên tai, tôi phát động cuộc lạc quyên trong toàn giáo phận từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 31 tháng 10 năm nay 2006. Xin quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em hưởng ứng tích cực cuộc lạc quyên này, nhằm chia sẻ những mất mát với các nạn nhân theo tinh thần của Phúc Âm Chúa Kitô. Chúng ta chỉ quyên góp bằng hiện kim để thuận tiện cho công việc cứu trợ. Tiền quyên góp được xin gửi về Tòa Giám Mục trước ngày 9 tháng 11 năm 2006. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ cuộc lạc quyên của quý cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em tín hữu trong toàn giáo phận. Nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành cho tất cả anh chị em, để trong mọi nơi và mọi lúc, anh chị em luôn nêu cao tinh thần bác ái của Chúa Kitô. Tòa Giám Mục ngày 10 tháng 10 năm 2006, Phêrô Trần Đình Tứ, Giám Mục Giáo Phận Phú Cường. Tin Hoa Kỳ liên quan đến Việt Nam. Thư của Liên đoàn Công giáo Việt Nam Hoa Kỳ kêu gọi cứu trợ nạn nhân bạo lục Việt Nam. Richmond ngày 13 tháng 10 năm 2006. Kính gửi quý đức ông, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân Việt Nam tại Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, cơn bão số 6 đã tàn phá 9 tỉnh thành miền Trung từ ngày 1 tháng 10, kèm theo những cơn lũ lụt gây nên những hậu quả nặng nề về sinh mạng và tài sản. Tính đến ngày 3 tháng 10 năm 2006, đã có trên 40 người chết vì bão lũ, gần 1.000 người bị thương, 211.117 nhà bị tốc mái, 5.591 nhà bị sập, 2.074 cơ sở, trường học, cơ quan bị hư hỏng, 427 tàu thuyền bị đánh vỡ, chìm và hàng ngàn hecta lúa và hoa màu bị hư hỏng. Nhiều trăm ngàn người đang lâm cảnh màn trời chiếu đất, trẻ em chưa thể cấp sách đến trường. Trước cảnh khốn khổ của đồng bào ruột thịt chúng ta, sau khi đã hội ý với các vị trong Hội đồng Lãnh đạo Trung ương của Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, con đã viết thư cho các giám mục nơi có các cộng đoàn Công giáo Việt Nam để xin các ngài cho phép chúng ta được quyên tiền lần thứ hai trong các thánh lễ Chúa Nhật. Vậy, nơi nào đã được phép của quý đức cha địa phận, xin quý đức ông, quý cha, cho quyên tiền lần thứ hai trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 29 tháng 10 năm 2006, cho công cuộc cứu trợ bạo lục Việt Nam. Con thành khẩn kêu gọi quý đức ông, quý cha, quý chức cùng toàn thể cộng đồng dân Chúa, rộng lòng giúp đỡ để xoa dịu phần nào sự đau khổ, mất mát của đồng bào ruột thịt chúng ta. Chi phiếu xin đề Ủy ban Cứu trợ Bạo lục Việt Nam và gửi về Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đại diện cho các nạn nhân thiên tai, con xin chân thành cảm ơn quý đức ông, quý cha cùng toàn thể quý vị. Xin Thiên Chúa và Mẹ La Vang chúc lành cho quý vị và gia đình. Trân trọng, Đức ông Giuse Phạm Xuân Thắng, Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ. Tin Vatican. Cha Claudio Rossini, Giám đốc Nhà sách và Xuất bản Vatican, vừa cho biết tại hội chợ sách lần thứ 58 được tổ chức tại thành phố Frankfurt, bên Đức, từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 10 này rằng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đang chuẩn bị tập sách về Chúa Giêsu, nhưng thật còn quá sớm để xác định chắc chắn lúc nào tập sách sẽ ra mắt công chúng. Cha gợi ý nên chờ đến tháng Giêng năm 2007 thì mới có thể quyết định chắc chắn được. Chính Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cho biết Ngài sắp hoàn thành tập sách về Chúa Giêsu khi Ngài tiếp các vị hữu trách của nhà sách và xuất bản Vatican và nhà xuất bản Arte nghệ thuật của Bologna tại Castel Gandolfo hôm ngày mùng 2 tháng 10. Những vị này đã đến trình cho Đức Thánh Cha ấn bản nghệ thuật của tập Toát Yếu Giáo Lý Công Giáo trước khi lên đường đi dự hội chợ sách quốc tế tại Frankfurt, bên Đức. Trước đó, vào kỳ nghỉ hè vừa qua, năm 2006, Đức Thánh Cha cũng đã cho biết Ngài đang lo viết cho xong tập sách thần học về Chúa Giêsu, một dự án đã được Đức Thánh Cha bắt đầu từ lâu rồi. Được biết, trước khi được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma, với danh hiệu là Benedicto thứ 16, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã cho xuất bản hơn 40 tập sách. Tập sách về Chúa Giêsu khi được xuất bản vào đầu năm 2007 sẽ là quyển sách đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong tư cách là Giáo Hoàng. Tưởng cũng nên nhắc lại đây rằng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong thời gian dài thi hành thừa tác vụ Phêrô đã cho xuất bản 4 quyển sách. Tin Vatican, 28 năm sau khi Ngài qua đời, đài truyền hình của Italia vừa hoàn thành cuốn phim về cuộc đời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất với tựa đề Đức Thánh Cha Luciani, Nụ Cười của Thiên Chúa. Tưởng cũng nên nhắc lại rằng, Đức Hồng Y Alpino Luciani, người Ý, giáo chủ Venezia, miền Bắc Italia, đã được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma ngày 26 tháng 8 năm 1978, với danh hiệu là Gioan Phaolô Đệ Nhất. Nhưng bất ngờ vào ngày 28 tháng 9 cùng năm, tức 33 ngày sau khi được chọn, Ngài qua đời đột ngột, lúc đó mới 65 tuổi. Sau khi xem qua bộ phim được đài truyền hình Italia đặc biệt trình chiếu trước cho Ngài và những cộng tác viên của Ngài trong Vatican hôm thứ Hai vừa qua mùng 9 tháng 10, Đức Benedicto thứ 16 đã nói vài lời nhận định rằng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất là vị giáo hoàng mạnh mẽ trong đức tin, một vị chủ chăn không mệt mỏi và là một vị thầy của sự thật. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 quả quyết là đã nhìn thấy nơi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất dung mạo hiền từ của một vị giáo hoàng mạnh mẽ trong đức tin, vững chắc trong những nguyên tắc, nhưng luôn luôn sẵn sàng tiếp đón với nụ cười. Theo Đức Benedicto thứ 16, tôi tới Chúa Albino Luciani như là linh mục, rồi giám mục và giáo hoàng, là con người vừa trung thành với truyền thống, vừa cởi mở với việc canh tân, là con người không mệt mỏi trong hoạt động mục vụ, luôn luôn khuyến khích các linh mục và giáo dân hãy theo đuổi lý tưởng chung duy nhất là sống thánh thiện trong những lĩnh vực khác nhau của công việc tông đồ. Với nếp sống đơn sơ nhưng có sức thu hút, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất nhắc lại cho tất cả mọi tín hữu về sự dấn thân và niềm vui trong công việc rao giảng phúc âm. Được biết, giai đoạn giáo phận của việc mở án phong chân phước và phong thánh cho Ngài đã được mở ra tại giáo phận Belluno, là giáo phận sinh trưởng của Đức Albino Luciani, hôm ngày 23 tháng 11 năm 2003, và được dự trù sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 11 tới này. Toàn bộ hồ sơ sẽ được chuyển về bộ phong thánh cho các chuyên viên nghiên cứu và kiểm chứng, và thời gian này có thể kéo dài đến 10 năm. Tin Vatican, một nhóm thần học gia do Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 chỉ định, đã nghiên cứu vấn đề về số phận linh hồn các hài nhi chưa được rửa tội. Xưa kia các thần học gia cho rằng, các hài nhi nếu chưa được rửa tội mà qua đời, thì linh hồn sẽ ở chốn lâm vô. Ngày nay các thần học gia không chấp nhận giải thích trên, nhưng cũng không xác quyết được các hài nhi chưa được rửa tội mà qua đời, thì số phận linh hồn sẽ ra sao? Ủy ban thần học quốc tế chỉ đưa ra nhận định rằng, người Kitô giáo có thể và nên tin tưởng rằng Chúa sẽ hân hoan đón nhận những hài nhi đó vào nước thiên đàng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tin tức quan trọng tuần qua. Tiếp sau đây trong một thời sự, tường thuật lễ phong thánh tại quảng trường Thánh Phêrô Roma Chủ nhật 15 tháng 10 năm 2006, do Minh Duy và Đặng Thế Dũng trình bày.
Vào lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự lễ phong thánh lần thứ hai trong triều đại của Ngài. Như quý vị đã biết, kể từ năm ngoái, các lễ nghi phong chân phước thường được cử hành tại các giáo hội địa phương và do một vị đặc sứ của Đức Thánh Cha. Chỉ các lễ phong thánh mới được cử hành tại Roma. Vào ngày 23 tháng 10 năm ngoái, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã phong năm chân phước lên bậc hiển thánh, và hôm qua Chủ nhật 15 tháng 10 thêm 4 vị nữa, là Đức Cha Rafael Giza Valencia, giám mục Veracruz bên Mexico, linh mục Filippo Smandone thuộc giáo phận Lecce miền Nam Italia, vị sáng lập dòng các nữ tu Salesian Thánh Tâm phục vụ các bệnh nhân câm điếc, nữ tu Rosa Venerini người Italia sáng lập một dòng nữ giáo viên, nữ tu Theodore Guerra người Pháp nhưng hoạt động tại Hoa Kỳ. Mỗi vị thánh có một tiểu sử riêng với các sắc thái độc đáo. Đức cha Giza thụ phong linh mục và giám mục vào thời xảy ra cuộc bắt đạo. Có lúc ngài phải cải trang làm người bán hàng rong hoặc ông lang để có thể đến gần bệnh nhân để ban bí tích cho họ. Trong 18 năm làm giám mục thì 9 năm phải lang thang đây đó để lẩn tránh. Linh mục Smandone lúc đầu nảy sinh ý định đi truyền giáo bên Trung Quốc, nhưng cha linh hướng khuyên ngài hãy làm việc truyền giáo cho người mắc bệnh câm điếc. Nữ tu Rosa Venturini định đi tu trong dòng kính theo giáo luật đương thời, nhưng vì mẹ đau nặng buộc phải ở nhà, thế là chị quyết định mở trường dạy học. Chị Theodore Guerra từ Pháp được mời sang Hoa Kỳ để mở trường dạy học với hai bàn tay trắng. Trước mọi khó khăn từ bên trong dòng cũng như bên ngoài, chị thâm tín rằng, có Chúa ở với ta thì ta không phải lo sợ gì hết, cần làm sao theo ý Chúa là được.
Thánh lễ được cử hành trên thềm tiền đường Thánh Phêrô. Nhờ thời tiết nắng đẹp nên số tín hữu tham dự rất đông đảo. Trong số các phái đoàn hành hương đến từ quê hương các tân hiển thánh hoặc tại các nơi mà các hội dòng của các ngài hoạt động, người ta ghi nhận sự hiện diện của 5.000 người câm điếc theo dõi các lễ nghi với ngôn ngữ đặc biệt dành cho họ. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha là ba hồng y, 26 giám mục, 9 linh mục, chưa kể 180 linh mục giúp trao mình Thánh Chúa. Các chính phủ Italia, Mexico, Pháp cũng cử đại biểu chính thức. Dựa theo bài sách thánh của Chủ nhật 28 thường niên, Đức Benedicto thứ 16 đã trình bày 4 vị tân hiển thánh như là những người quảng đại đáp lại lời mời đi theo Đức Kitô. Nói như Thánh Phêrô, lại thầy, chúng con đã bỏ tất cả và chúng con đã đi theo thầy. Tuy nhiên, đằng sau bối cảnh chung đó, mỗi vị thánh đã đáp lại tiếng Chúa trong những hoàn cảnh độc đáo của mỗi người, lần lượt được diễn tả như sau.
Bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe giúp chúng ta hiểu được khuôn mặt của Thánh Rafael Giza y Valencia, giám mục Veracruz, như mẫu gương của những người từ bỏ tất cả để đi theo Chúa Giêsu.
Vị thánh đã trung thành với lời Chúa, sống động và hữu hiệu, thấm vào tận xương tủy. Bắt chước Chúa Giêsu khó nghèo, ngài đã giải thoát mình khỏi mọi của cải và không bao giờ nhận quà cáp của những giới thế lực hoặc là phân phát của cải liền sau đó. Vì thế, ngài đã nhận được gấp trăm lần, và nhờ vậy có thể giúp đỡ người nghèo, kể cả qua những cuộc bách hại liên miên. Ngài đã sống đức bác ái đến mức anh hùng, và đã được tặng danh hiệu là giám mục của người nghèo. Trong tác vụ linh mục và giám mục, ngài là một người giảng mùa đại phúc, không biết mỏi mệt, dùng sách giáo lý thời đó để giảng cho dân chúng. Ngài đặt việc huấn luyện linh mục lên hàng ưu tiên, cho nên đã tái thiết chủng viện, được coi như con ngươi của con mắt. Ngài thường nói rằng, giám mục có thể thiếu mũ, thiếu gậy, thiếu cả nhà thờ chánh tòa,
nhưng không thể nào thiếu chủng viện được, bởi vì tương lai của giáo phận lệ thuộc vào chủng viện. Với niềm xác tín đó, Ngài chấp nhận các cuộc bách hại và lưu đày, nhưng gắng duy trì việc chuẩn bị các linh mục. Ước gì tấm gương của Ngài nhắc nhở các anh em giám mục và linh mục, ngõ hầu trong kế hoạch mục vụ, ngoài tinh thần khó nghèo và truyền giáo, họ biết quan tâm đến việc cổ động ơn gọi linh mục và tu sĩ, và huấn luyện các ơn gọi ấy theo trái tim của Chúa Kitô.
Về vị thánh thứ hai, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Thánh Filippo Smandone là một linh mục có con tim rộng lớn, được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện liên lỉ và thờ lại thánh thể. Ngài là một chứng nhân và là tôi tớ của Đức Bác Ái, được biểu lộ cách tuyệt vời qua sự phục vụ những người nghèo, cách riêng là những người câm điếc. Sự nghiệp của Ngài được tiếp tục nơi hội dòng các nữ tu Salesian Thánh Tâm, nơi những người câm điếc, Thánh Filippo Smandone nhìn thấy phản chiếu hình ảnh của Chúa Giêsu, và Ngài thường nói rằng, cũng như ta phủ phục trước mình Thánh Chúa như thế nào, thì cũng phải quỳ gối trước một người câm điếc như vậy.
Từ tấm gương của Ngài, chúng ta hãy đón nhận lời mời biết liên kết chặt chẽ lòng mến yêu Thánh Thể với lòng yêu mến tha nhân. Đúng ra, khả năng yêu mến anh chị em thật lòng chỉ có thể đến được từ sự gặp gỡ thực sự Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể.
Thánh nữ Rosa Venerini là một tấm gương khác của người môn đệ Chúa Kitô, mau mắn từ bỏ tất cả để tuân hành thánh ý Chúa. Ngài thường nói, tôi cảm thấy mình bị đóng đinh vào ý Chúa, đến độ đối với tôi, sống hay chết chẳng là gì hết. Tôi muốn sống bao lâu Chúa muốn, và tôi muốn phục vụ Chúa tùy theo Chúa thích, và chẳng còn gì khác.
Từ sự phó thác cho Chúa mà nảy sinh cái nhìn xa trông rộng, mở mang những cơ sở nhằm nâng cao trình độ trí thức, góp phần vào cuộc giải phóng phụ nữ vào thời đó. Thánh Rosa Venerini không an phận với việc cung cấp một vốn văn hóa cho các thiếu nữ, nhưng còn muốn bảo đảm cho họ một sự đào tạo toàn diện, với nền móng vững chắc của học thuyết xã hội Công giáo. Hoạt động tông đồ của thánh nữ còn được tiếp tục ngày nay nơi hội dòng của Ngài, phục vụ xã hội trong lĩnh vực học đường, và cách riêng là huấn luyện nữ giới, một điều vẫn còn giá trị vào thời nay.
Sau cùng bàn về Thánh Theodore Guerra, Đức Thánh Cha nhận thấy có thể áp dụng những lời của Phúc Âm. Hãy về, bán những gì con có, phân phát cho người nghèo, rồi đến đây theo ta. Cũng như đã xảy ra cho biết bao tín hữu khác đi theo Chúa Kitô với cuộc đời khó nghèo và tín thác vào Chúa quan phòng. Do lệnh của bề trên, vào năm 1839, chị Guerra đã rời bỏ quê hương để sang Hoa Kỳ để điều khiển một cộng đoàn tại bang Indiana. Sau một cuộc hành trình vượt biển, chị đã định cư tại St. Mary of the Woods. Tại đây, với 6 chị em, chị đã dựng lên một căn nhà nhỏ giữa rừng vắng làm nhà nguyện. Các chị đã quỳ gối trước mình Thánh Chúa để tạ ơn và xin Chúa hướng dẫn cơ sở mới. Với lòng tin tưởng vô biên vào Chúa quan phòng, chị đã vượt qua nhiều khó khăn và kiên trì với công việc mà Chúa yêu cầu chị thực hiện. Vào lúc qua đời năm 1856, các nữ tu đã điều khiển nhiều trường học và viện mồ côi tại bang Louisiana. Chị đã có lần nói rằng, biết bao nhiêu điều tốt đẹp mà các nữ tu đã làm được, nhưng họ sẽ còn làm được nhiều điều tốt đẹp hơn nữa nếu họ trung thành với ơn gọi của mình. Thánh lễ kết thúc vào lúc 12 giờ 10 phút. Từ lễ đài Đức Thánh Cha xứng kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh, sau khi đã chào thăm những người hiện diện và các phái đoàn hành hương bằng các thứ tiếng Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức và Ba Lan.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật lễ phong thánh tại quảng trường Thánh Phêrô Roma, Chủ nhật hôm qua 15 tháng 10. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục 2000 năm lịch sử do Mai Hương trình bày.
Tự do và công lý cho mọi người. Đây là đề tài của mục 2000 năm lịch sử tuần này của chúng tôi. Tự do và công lý mà con người đang hưởng được trong các xã hội Tây Phương và một số xã hội dân chủ khác trên thế giới, ngày càng được xem như sản phẩm của một chính quyền thế tục, có khả năng cung cấp mọi sự cho con người. Thật ra, nếu không có ảnh hưởng của Kitô giáo, thì chắc chắn nhân loại sẽ không bao giờ có được ý niệm về các quyền tự do cơ bản của con người. Những kiến trúc sư về tự do dân sự và công lý như Thánh Ambrosio, Đức Tổng giám mục Stephen Langton, John Locke, Montesquieu, Thomas Jefferson và James Madison, tất cả đều chịu ảnh hưởng sâu đậm của Kitô giáo khi nhào nặn những ý niệm về tự do của con người. Đối với một nhà cầm quyền, một trong những phương thế cổ xưa nhất để tước đoạt tự do của người dân chính là tự đặt mình lên trên pháp luật. Đứng trên pháp luật cũng có nghĩa là tự xem mình như pháp luật. Các trang của lịch sử nhân loại đầy dẫy những thí dụ như thế về các nhà cầm quyền. Chúng ta chỉ cần nhớ lại một vài ông vua Do Thái trong Cựu Ước và hầu hết các hoàng đế La Mã. Những ông vua và hoàng đế này luôn thể hiện quyền sinh sát đối với bất cứ thần dân nào dám chống lại đường lối và chính sách của họ. Tự xem mình là con trời, các vua chúa muốn là trời muốn. Thật ra, ngay từ ngàn xưa, Kinh Thánh Cựu Ước của người Do Thái đã là một bản tuyên ngôn nhân quyền. Chẳng hạn, hơn 1000 năm trước khi Chúa Giêsu giáng sinh, ông Môi-se đã truyền lệnh cho người Do Thái không được phép xử tử ai mà không có lời chứng của ít nhất là hai người. Trong sách Đệ Nhị Luật, chúng ta đọc được như sau. Một nhân chứng duy nhất không thể đứng lên buộc tội một người về bất cứ một tội lỗi nào. Về bất cứ tội lỗi nào người ấy phạm, cần phải căn cứ vào lời của hai nhân chứng hay căn cứ vào lời của ba nhân chứng, thì sự việc một được cứu xét. Đòi hỏi trên đây đã trở thành nguyên tắc nền tảng là không ai có thể đứng trên pháp luật. Đây cũng là nguyên tắc được lặp lại trong Tân Ước khi giải quyết các vấn đề trong cộng đồng giáo hội. Thánh Matthew ghi lại những chỉ dẫn của Chúa Giêsu về vấn đề này. Ngài dạy rằng khi có một người anh em trong cộng đồng không chịu hối lỗi, thì cộng đồng nên cử người đến gặp người đó. Nếu người đó nhận lỗi, thì vấn đề xem như được giải quyết. Ngược lại, nếu người đó không chịu hối lỗi thì hãy đưa người đó ra trước cộng đồng. Ngày nay, các hệ thống tư pháp tại các nước Tây Phương và nhiều nước khác trên thế giới đều được xây dựng trên nguyên tắc nền tảng trên đây. Lời chứng của các nhân chứng trước tòa luôn được xem trọng. Thánh Ambrosio là người đã có công đầu trong việc phát huy tự do và công lý cho tất cả mọi người. Vào năm 390, dân chúng tại thành phố Thessalonica nổi loạn, khiến cho hoàng đế La Mã Theodosius phẫn nộ. Trong một phản ứng không được kiềm chế, vị hoàng đế công giáo này đã ra lệnh xử tử 7 người, hầu hết đều là người vô tội trong cuộc nổi loạn. Thánh Ambrosio, giám mục tại Milano, cũng là nơi hoàng đế đang sống, đã không nhắm mắt làm ngơ trước hành động bất công này của hoàng đế. Thánh nhân đã yêu cầu hoàng đế hãy sám hối vì hành động sát nhân này. Khi hoàng đế từ chối, Thánh Ambrosio liền dứt phép thông công. nghĩa là không cho ông tham dự vào các nghi lễ của Kitô giáo nữa. Nhưng một tháng sau, vị hoàng đế này đã hối hận. Ông đến nhà thờ chính tòa Milano, phủ phục trước bàn thờ để bày tỏ sự hối cải của ông. Những giọt nước mắt thống hối của ông đã mang lại niềm vui cho toàn thể cộng đồng tín hữu. Với hành động trên đây, Thánh Ambrosio đã thực thi nguyên tắc nền tảng là không một ai, kể cả nhà cầm quyền, có thể đứng trên pháp luật. Rất tiếc là hành động trên đây của Thánh Ambrosio lại bị nhiều người thời đại xem như một sự can thiệp của giáo hội vào công việc của quốc gia. Trong thời Cựu Ước, các tiên tri cũng đã hành động như Thánh Ambrosio, cụ thể là tiên tri Nathan. Sau khi vua David sát hại viên sĩ quan Uriah và chiếm đoạt vợ ông, vị tiên tri này đã đến gặp nhà vua và vạch trần hành động tội lỗi của ông. Một cách nào đó, tiên tri Nathan muốn nói với vua David rằng ông không có quyền đứng trên pháp luật. Thánh Ambrosio không những chỉ quan tâm đến ích lợi tinh thần của hoàng đế Theodosius, ngài cũng muốn nhắc nhở vị hoàng đế này rằng không một người nào có quyền đứng trên luật pháp để làm gì thì làm. Ngày nay, các nền dân chủ trên thế giới luôn hãnh diện về nguyên tắc này. Nhưng nhiều người quên rằng nguyên tắc này bắt nguồn từ chính những đòi hỏi của tự do và công bình đã được ghi khắc trong Kinh Thánh. Một cách nào đó, Thánh Ambrosio đã đặt nền móng cho một văn kiện quan trọng về tự do và công lý tại Anh vào thế kỷ thứ 13. Thật thế, vào năm 1215, các chư hầu tại Vương quốc Anh đã buộc vua John phải đồng ý và ký tên vào một văn kiện có tên là Magna Carta, nghĩa là Đại Hiến Chương. Với văn kiện này, các chư hầu tại Vương quốc Anh có được một số quyền mà họ chưa từng có được trước đó. Một cách đặc biệt, hiến chương này khẳng định rằng không một ai có thể bị giam tù mà không được xét xử. Đây quả là một cuộc cách mạng không những trong lịch sử Anh quốc mà còn của cả nhân loại. Kể từ nay, không một ông vua nào tại Anh quốc dám tự cho mình có quyền đứng trên luật pháp nữa. Khoảng 500 năm sau, Đại Hiến Chương cũng đã trở thành nguồn cảm hứng cho các nhà ái quốc tại Mỹ. Họ đã đứng lên công bố các quyền tự do cơ bản của con người. Nền độc lập của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ quả thực đã được xây dựng trên chính bản hiến chương ấy. Cũng như các biến cố khác đã từng nâng cao nền văn minh của nhân loại, Đại Hiến Chương đã thoát thai từ chính ảnh hưởng của Kitô giáo. Bằng chứng hiển nhiên nhất là trong phần mở đầu của văn kiện, vua John đã nhìn nhận như sau. Nhờ ơn Chúa, ta là John. Chính ông vua này cũng khẳng định rằng bản hiến chương đã được hình thành do lòng kính sợ Chúa và vì phần rỗi các linh hồn. Một trong những cột trụ đã khai sinh ra Đại Hiến Chương chính là đức cha Stephen Langton, tổng giám mục Canterbury. Điều này chứng tỏ rằng, muốn hay không, chính do ảnh hưởng của Kitô giáo mà văn kiện nền tảng về các quyền tự do cơ bản của con người đã được nhìn nhận. Chúng tôi xin tạm ngưng mục 2000 năm lịch sử tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiên Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kết thúc cho những bài về mùa phụng vụ phục sinh, chúng ta hãy tìm hiểu về bí tích thêm sức. theo những chỉ dạy của Phụng Dụ và thần học về bí tích khai tâm Kitô giáo. Chúng ta nhận ra rằng, việc lãnh nhận bí tích thêm sức không thể thiếu vắng trong đời sống người Kitô hữu. Lý do là vì bí tích này là thành phần của một toàn thể ba bí tích khai tâm Kitô giáo. Vì thế, việc khai tâm Kitô giáo không đầy đủ trọn vẹn nếu không có bí tích thêm sức. Do đó, trong truyền thống Phụng Dụ đã ghi nhận là trước khi lãnh nhận các bí tích khác như bí tích hôn phối, bí tích truyền chức thánh và bí tích sức dầu bệnh nhân, trừ bí tích thống hối và hòa giải. Nếu ứng viên chưa lãnh nhận bí tích thêm sức, thì phải cử hành bí tích này cho họ. Chính vì thế, khi lo thủ tục cho việc lãnh nhận các bí tích này, thì cần phải xuất trình chứng minh đã lãnh nhận bí tích thêm sức, nghĩa là đã được khai tâm Kitô giáo, được sát nhập trọn vẹn vào Chúa Kitô qua nghi thức phụng dụ thêm sức. Từ điều luật chữ đỏ này, chúng ta có được ý thức về sự cần thiết của bí tích thêm sức. Những ai có trách nhiệm về việc dạy giáo lý về bí tích này, cần lưu tâm để tín hữu có thể lãnh nhận bí tích thêm sức đầy đủ. Ý thức về sự cần thiết của bí tích thêm sức cũng nhắc nhở các tín hữu về vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống Kitô. Họ nhớ rằng Chúa Thánh Thần đã được Chúa Kitô hứa ban cho các tín hữu để được dạy dỗ, hướng dẫn, soi sáng, được an ủi và được tăng thêm sức mạnh. Vì vậy, Chúa Thánh Thần là linh hồn, là sức mạnh, là động lực của đời sống thiêng liêng. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị còn đi từ giáo huấn của Thánh Gioan, Phúc Âm cho Thánh Gioan chương 14 câu 26 và những câu kế tiếp, mà gọi Chúa Thánh Thần là ký ức của Chúa Kitô. Điều này có nghĩa là Chúa Thánh Thần sẽ nhắc nhở lại cho giáo hội và cho các tín hữu những gì Chúa Kitô đã dạy bảo, và còn nhắc lại chính chân dung của Chúa Kitô và làm cho họ nên giống chân dung này. Từ đó chúng ta có thể quả quyết thêm rằng, nhờ Chúa Thánh Thần, các tín hữu được gắn bó với giáo hội. Đây cũng là một điểm tu đức rút ra từ việc cử hành bí tích thêm sức. Công đồng Vaticano thứ hai diễn tả khía cạnh giáo hội học này như sau. Nhờ ơn bí tích thêm sức, họ gắn bó với giáo hội cách hoàn hảo hơn. Xem Hiến chế tín lý về giáo hội ánh sáng muôn dân số 11. Ngoài việc đem con người nên tín hữu hoàn hảo, cùng với bí tích rửa tội và thánh thể, bí tích thêm sức còn thúc đẩy tín hữu gắn bó với giáo hội. Đây là một lý do làm cho người ta dành việc cử hành bí tích này cho các giám mục là những người được Chúa cắt đặt để cai quản giáo hội địa phương. Vì thế, khi tín hữu lãnh nhận bí tích thêm sức qua tay vị giám mục là chủ chân của giáo phận, điều này làm cho họ thuộc về giáo hội cách trọn vẹn. Lòng yêu mến giáo hội là một điểm tu đức do bí tích thêm sức gợi ra cho chúng ta. Lòng sùng mộ giáo hội có thể được diễn tả như sau. Đó là một điểm hãnh diện vì thuộc về giáo hội. Bên vực giáo hội như là người mẹ, mỗi khi giáo hội bị chống đối, bị phủ nhận. Yêu quý hàng giáo phẩm như là những người được chọn để cai quản giáo hội. Làm cho vẻ đẹp của giáo hội mỗi ngày mỗi trong sáng hơn. Và cuối cùng, cầu nguyện và lo lắng cho sự hiệp nhất trong giáo hội và giữa các người cùng tin vào Chúa Kitô, để tất cả nên một đoàn chiên và một chúa chiên. Bí tích thêm sức thúc đẩy bổn phận loan truyền tin mừng. Đây là điều Công đồng Vaticano thứ hai ghi nhận khi bàn về bí tích thêm sức. Công đồng đã viết như sau. Nơi Hiến chế về Giáo hội Ánh sáng muôn dân số 11. Nhờ ơn bí tích thêm sức, tín hữu gắn bó với giáo hội một cách hoàn hảo hơn và được dư đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Do đó, họ càng có bổn phận khẩn thiết hơn phải loan truyền và bảo vệ đức tin bằng lời nói và việc làm như những người chứng nhân đích thực của Chúa Kitô. Đọc lại bài tường thuật về biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống ngày lễ ngũ tuần, chúng ta nhận ra vai trò truyền giáo được gợi ra một cách thật rõ ràng. Chính Chúa Thánh Thần quy tụ tất cả trong ân sủng của Ngài, rồi chính Ngài đem ơn cứu rỗi đến mọi người khi họ cùng cảm nghiệm được các kỳ công của Thiên Chúa. Sau đó, họ ra về quê quán của mình, cũng như các tông đồ tản mát ra đi, để loan truyền tin mừng cứu rỗi cho muôn dân. Trong đoạn kết sách Phúc Âm của mình, Phúc Âm cho Thánh Luca chương 24 câu 44 và những câu kế tiếp, Thánh Luca đã liên kết việc rao giảng tin mừng với ơn Chúa Thánh Thần. Vì thế, ngày nay, mỗi tín hữu đã lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần trong bí tích rửa tội và thêm sức, được thánh hiến trở thành một nhà truyền giáo và được sai đi khắp thế gian để loan truyền Chúa Kitô phục sinh. Chúa Thánh Thần được mệnh danh là Thần Linh của tình hiệp nhất. Trong thánh lễ, Chúa Thánh Thần được kêu cầu để làm cho những người tham dự vào mình và máu Chúa Kitô trở thành một thân thể trong Chúa Kitô. Lời cầu nguyện hiệp nhất chắc chắn cũng hướng về những người đã tin Chúa Kitô nhưng chưa cùng tham dự vào bàn tiệc thánh thể để nên một thân thể trong Chúa Kitô nhờ Chúa Thánh Thần. Trong tông thư tiến tới thiên niên kỷ thứ ba, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã nhắc nhở chúng ta như sau: vào thời điểm cuối cùng của thiên niên kỷ này, giáo hội phải sốt sắng hơn kêu xin Chúa Thánh Thần ban ân hiệp nhất cho những người Kitô. Chúa Kitô cầu xin cho mọi người nên một, nhưng sức tác động của tình hiệp nhất trong cộng đoàn là do Chúa Thánh Thần. Ngài ban phát các đoàn sủng, Ngài hàn gắn các vết thương chia rẽ, Ngài gợi lên tình yêu chân thành giữa các phần tử của giáo hội. Ngày lễ ngũ tuần là ngày lễ của hiệp nhất. Chính Chúa Thánh Thần tác động để tất cả hiểu được ý muốn của Thiên Chúa và cùng nhau ca tụng những kỳ công của Thiên Chúa. Sau đó, cộng đoàn tín hữu tiên khởi sống với nhau một lòng một ý dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Vì thế, sống ân bí tích thêm sức là sống tình hiệp thông và cổ võ hiệp nhất trong cộng đoàn ở bất cứ môi trường nào, giáo hội, giáo phận, giáo xứ, dòng tu và gia đình. Đặng Thế Dũng sẽ chia sẻ tiếp về đề tài này vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một tìm hiểu kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các lần trước, chúng ta đã tìm hiểu các loại sai lệch trong các văn bản kinh thánh và các lý do khác nhau làm nảy sinh ra chúng, để hiểu tại sao lại cần phải dựng lại các bản văn nguyên thủy trung thực chừng nào có thể. Để làm điều đó, giới học giả sử dụng khoa phê bình văn bản. Sau đây là các phương pháp và các luật lệ của việc phê bình văn bản. Để dựng lại văn bản gốc, ngành phê bình văn bản tiến hành theo hai giai đoạn khác nhau nhưng gắn liền mật thiết với nhau. Trước hết là tìm hiểu tình trạng các khác biệt. Đâu là các khác biệt liên quan tới một văn bản trong các tài liệu khác nhau gồm các thủ bản, các lời trích dẫn của các giáo phụ, các bản dịch trong các thứ tiếng khác nhau. Đâu là các chứng tích ủng hộ cùng một khác biệt xác định và chúng thuộc thời nào? Công việc của giai đoạn thứ nhất này gọi là phê bình bên ngoài, vì nó bao gồm việc đối chiếu các thủ bản riêng rẽ với nhau và tìm cách rút tỉa ra các kết luận tổng hợp. Thí dụ, sự hiện diện của một khác biệt trong tất cả một nhóm các thủ bản, hay trong các thủ bản của một giai đoạn nào đó, hay của một vùng nào đó. Việc phê bình bên ngoài này giúp đưa ra các dữ kiện liên quan tới lịch sử văn bản hay các bản dịch, để có thể xác định hệ thống các khác biệt. Trong việc thu thập các chứng tá liên quan tới một khác biệt nào đó, cần nhớ rằng tự nó không đủ để ủng hộ sự trung thực của một kiểu đọc, kể cả khi nó hiện diện trong nhiều codici. Có thể chúng là các bản sao chép tiếp nối của cùng một thủ bản, trong đó kiểu đọc này đã là kiểu đọc sai lầm. Tính chất cổ xưa của một thủ bản cũng không là lý chứng chung kết bảo đảm cho sự trung thực và tinh tuyển của các kiểu đọc của nó. Lý do là vì có thể có các codici thuộc thời gian sau này, nhưng lại là các bản sao chép trực tiếp từ một thủ bản cổ xưa hơn nhiều. Vì thế, cần phải chú ý tới số lượng và phẩm chất của các codici, nhưng cũng cần phải lưu tâm tới lý lịch gốc gác của chúng nữa. Giai đoạn 2 của việc phê bình văn bản là giai đoạn phê bình bên trong. Khi đã hiểu biết tình trạng của các khác biệt rồi, chúng ta có thể nhận ra ngay vài khác biệt cổ xưa hơn và tiêu biểu hơn, có lẽ đại diện được cho một kiểu đọc gần sát với bản văn nguyên thủy hơn. Tuy nhiên còn cần phải lượng định chúng theo giá trị nội tại nữa, nghĩa là theo cung cách nội tại của chúng đại diện cho bản văn nguyên thủy và giải thích được các khác biệt xảy ra sau đó. Đây là công việc của giai đoạn 2, là giai đoạn phê bình bên trong. Kinh nghiệm khoa học của công việc lượng định tế nhị này được diễn tả qua vài điều lệ chính sau đây. Thứ nhất, kiểu đọc tinh tuyển là kiểu đọc có thể giải thích được nguồn gốc các kiểu đọc khác. Chẳng hạn văn bản thứ nhất gửi Timoteo, chương 3, câu 16. Phải công nhận rằng mầu nhiệm của đạo thánh thật là cao cả. Đấng đã tự tỏ hiện trong thịt xác. Đấng trong văn bản tiếng Hy Lạp có thể là hô hay hos hoặc theos. Đúng ra, trong bản văn đầu tiên là hos, nhưng lại trở thành hô vì người sao chép cho rằng nó phải hợp với từ mysterion là trung tính, mầu nhiệm đó là. Nhưng trong các thủ bản khác chúng ta cũng tìm thấy từ theos, viết tắt với chữ theta và chữ s. Và chắc chắn là vì người sao chép đọc lầm chữ ô với chữ theta, trong tiếng Hy Lạp chỉ khác nhau với cái gạch ngang ở giữa chữ ô. Đặc biệt, trong các codici majuscoli thì các chữ đều viết hoa bằng nhau nên rất dễ đọc nhầm. Vì kiểu đọc hos có thể giải thích được hai kiểu đọc sai khác, nên nó là kiểu đọc nguyên thủy của bản văn gốc. Luật này được gọi là luật vàng trong ngành phê bình văn bản, vì nó thâu tóm các luật khác, và nhất là vì nếu có thể chứng minh một kiểu đọc gốc từ đó phát xuất ra các kiểu đọc khác, thì không còn nghi ngờ gì nữa liên quan tới tính chất xác thực của kiểu đọc gốc này. Điều luật hay nguyên tắc thứ hai của ngành phê bình văn bản, đó là nói chung, kiểu đọc khó hơn, phải được ưa thích hơn kiểu đọc dễ. Thật vậy, như chúng ta thấy lần trước, các sai lệch văn bản bắt nguồn từ những lo lắng của các người sao chép liên quan tới văn phạm, tới kiểu hành văn, tới cách chú giải hay tới nội dung tín lý. Vì thế các người sao chép tìm cách sửa chữa, khiến cho văn bản trở thành dễ hiểu hơn. Và rất thường khi người sao chép vô tình có khuynh hướng chép lại văn bản như là họ hiểu. Liên quan tới điểm này, Thánh Girolamo đã nhận xét như sau. Các người sao chép không chép lại những gì họ tìm thấy, nhưng chép lại điều mà họ hiểu, và trong khi họ tìm sửa các lỗi của người khác, thì lại cho thấy các lỗi của chính họ. Điển hình như Thánh Vịnh 51 câu 16, nhiều thủ bản tiếng Latin viết Exaltabit lingua mea justitiam tuam. Chính ra là exultabit, miệng con tươi vui chúc tụng sự công chính Ngài. Điều luật hay nguyên tắc thứ ba trong ngành phê bình văn bản, đó là kiểu đọc ngắn, nói chung, phải được ưa thích hơn kiểu đọc dài. Thật vậy, vì các người sao chép có khuynh hướng kéo dài ra hơn là tóm gọn, đặc biệt khi họ có trước mắt hai kiểu đọc khác nhau, thì họ thường pha trộn chúng với nhau làm thành một kiểu đọc mới dài hơn. Ví dụ, hai kiểu đọc văn bản Thánh Luca chương 24 câu 53 kể lại biến cố sau khi Chúa Giêsu về trời thì các tông đồ bái lạy người rồi trở lại Jerusalem lòng đầy hoan hỷ và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Codice D đọc là ngợi khen Thiên Chúa. Codice B đọc là chúc tụng Thiên Chúa. Codice A trộn lẫn cả hai và đọc là ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa. Kiểu đọc dài này phải được loại bỏ vì chắc chắn nó không phải của văn bản nguyên thủy. Điều luật hay nguyên tắc thứ 4 trong ngành phê bình văn bản, đó là một kiểu đọc khác với văn bản song song, phải được ưa thích hơn là một kiểu đọc phù hợp với văn bản song song. Như đã nói trên đây, các người sao chép thường có khuynh hướng hòa đồng các văn bản, nên thay vì tôn trọng các khác biệt thì họ lại sửa cho chúng giống nhau. Điển hình như trường hợp văn bản Kinh Lạy Cha trong Phúc Âm Thánh Luca chương 11 câu 2 tới câu 4. Nó ngắn gọn hơn Kinh Lạy Cha của Phúc Âm Thánh Matthew chương 6 câu 9 đến câu 13. Văn bản Phúc Âm Thánh Luca viết: Người bảo các ông, khi cầu nguyện anh em hãy nói: Lạy Cha, xin cho danh Cha được thánh hóa, nước Cha trị đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy, xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc nợ chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Nhiều cô đi chi ghi lại Kinh Lạy Cha, nhưng lại theo văn bản của Phúc Âm Thánh Matthew dài hơn. Vậy anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha chúng con là đấng ngự trên trời, xin cho danh Cha được thánh hóa, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho những kẻ nợ chúng con. Xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Cũng có khi không có kiểu đọc nào của các thủ bản vượt qua được sự duyệt xét bên trong theo các tiêu chuẩn của ngành phê bình văn bản. Đây là trường hợp họa hiếm trong Tân Ước, nhưng hay xảy ra hơn trong các văn bản Cựu Ước, đặc biệt khi truyền thống thủ bản ít quá hay đồng nhất như trong Kinh Thánh tiếng Do Thái. Khi đó cần phải áp dụng phương pháp dự phóng hay phỏng đoán. Dĩ nhiên cần phải rất cẩn thận. Thực ra chỉ có các chuyên viên đủ hiểu biết mới có thể đưa ra các dự đoán ít nhiều chắc chắn. Điển hình như trường hợp hai văn bản sách Dân Số chương 26 câu 3 và sách Diễm Ca chương 5 câu 6. Các học giả đề nghị đọc là Abba là lớn tiếng gọi thay vì Dabar là nói. Sự lầm lẫn có thể bắt nguồn từ việc đọc nhầm chữ Ain với chữ Dalet trong tiếng Do Thái.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chiều đang lên, sương lam nhạt mờ, hoàng hôn buông, thiên tha niềm nhớ. Nghe cất lên tiếng ca tình bên, là khúc ca không bao giờ quên. Maria đẹp anh trăng rằng, còn mãi trôi chân.
Trong phút cầu nguyện hôm nay, chúng ta cùng nhau suy niệm những câu hát sau đây, trích từ bài ca Linh Hồn Tôi Tung Hô Chúa của Đức Maria. Thiên Chúa đã rao hoai sức mạnh cánh tay người, làm cho tan tác lũ kiêu căng lòng trí, hạ kẻ quyền năng khỏi ngôi báo và suy tôn những người khiêm nhượng. Phúc Âm Thánh Luca chương 1 câu 51 và 52. Một lần nữa, câu hát này trong bài ca của Đức Maria nhắc lại cách thức hành động của Thiên Chúa như được mô tả trong Cựu Ước. Chẳng hạn như nơi sách ông Gióp, chương 5, câu 8 đến câu 13, đã viết như sau. Phần tôi sẽ cậy nhờ Thiên Chúa. Bên Thiên Chúa, tôi sẽ trình bày vụ án tôi. Người làm những điều lớn lao không dò thấu, những kỳ công không tài nào đếm xuể. Người đổ mưa trên mặt đất và làm mặt cánh đồng dầm dề nước chảy. Người nâng cao những kẻ khiêm nhường. Người phá hỏng mưu kế của bọn khôn khéo. Người bắt chộp hạng khôn ngoan ngay lúc chúng bày dạo kế, và đi trước kế hoạch của hạng quỷ quyệt. Sách Gióp, chương 5, câu 8 đến câu 13. Mẹ Maria cùng đồng hành với Chúa Giêsu đấng cứu rỗi thế giới. Mẹ khám phá ý nghĩa sâu xa của lịch sử cứu rỗi. Mẹ nhìn thấy cách thức hành động của Thiên Chúa, đứng hạ kẻ kiêu căng xuống và nâng dậy người khiêm nhường. Mẹ nhìn thấy hai thái độ sống trái ngược nhau, thái độ của người tôi tớ của Thiên Chúa, mặc khải Ngài là đứng thánh thiện vô cùng, nhưng cũng nhân từ vô song, khác với thái độ của con người kiêu căng, muốn dùng quyền năng mình mà đàn áp, bóc lột người yếu hèn, cô thế. Vào thời mẹ Maria sinh sống, nơi dân Do Thái, cũng có hai niềm hy vọng về đấng cứu thế. Một hy vọng đấng cứu thế đến như là một anh hùng dân tộc, đầy uy quyền, làm cho các dân nước phải phục tùng dân Israel. Và niềm hy vọng thứ hai, mong chờ đấng cứu thế, đấng được Chúa Cha sai đến, để hạ kẻ kiêu căng và nâng dậy người khiêm tốn. Ngài mở ra con đường cứu rỗi cho nhân loại bằng sự khiêm tốn hạ mình cho đến chết và chết trên thập giá. Mẹ Maria noi gương sống khiêm tốn của Chúa, mẹ âm thầm đứng dưới chân thập giá Chúa. Mỗi người chúng ta cần xem xét lại cuộc đời mình theo ánh sáng của bài ca Linh Hồn Tôi Tung Hô Chúa, nhất là hôm nay, trong khía cạnh mẫu gương khiêm tốn của Chúa, đứng hạ kẻ kiêu căng và nâng dậy người khiêm tốn. Giáo hội cũng được mời gọi đi theo con đường này để mang ơn cứu rỗi đến cho con người. Giáo hội càng sống khiêm tốn thì càng có thể đưa nhiều người đến với Chúa Kitô. Chỉ những con người đơn sơ khiêm tốn mới làm cho thế giới này khỏi bị hủy diệt. Và Chúa Giêsu hiện tại vẫn hằng mặc khải chính mình cho thế giới qua những con người đơn sơ khiêm tốn. Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng rất thánh. Chúng con chúc tụng và tôn thờ Chúa, vì Chúa luôn luôn hạ xuống kẻ kiêu căng, người quyền thế đàn áp và lỗi phạm bất công. Chúa luôn luôn đứng về phía những người áp bức, thấp hèn, bị loại ra bên lề xã hội. Chúng con chúc tụng Chúa, vì đã nâng dậy người tôi tớ Chúa là Chúa Giêsu Kitô và nâng cao mẹ Maria, người nữ tỳ khiêm tốn của Chúa. Lạy mẹ Maria, mẹ thật là đứng đáng khâm phục. Mẹ đã sống trọn hảo mầu nhiệm cứu rỗi, không bị cám dỗ bởi lòng yêu thích quyền năng, oai phong. Xin mẹ cầu cùng Chúa ban cho chúng con khỏi sa vào trước cám dỗ, sống kiêu căng, bốc lột, lợi dụng kẻ khác. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.